Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Cuốn 24 xin lật kinh bản trang 149, trang 149, hàng thứ nhất, như bằng đắc bảo đệ tam thập thất. Phật trong phẩm kinh này muốn nói với chúng ta thiện nhân thiện quả, khuyến miễn chúng ta tinh tấn nỗ lực tu thiện đoạn ác. Ở chỗ này chúng ta cũng có thể thấy được lòng từ bi khuyên lơn của Phật. Xin xem phần kinh văn: Nhữ đẳng quản thực đức bổn, vật phạm đạo cấm, nhẫn nhục tinh tấn từ tâm chuyên nhất. Đây là một đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ này là tổng thuyết. Quản thực, chữ quản này là nghĩa nhiều. Đức bổn theo cách nói của bổn tông tức là tín nguyện trì danh. Đây là cái gốc ruột của đại đức chân thật. Bởi vì nếu như tu hành chẳng thể đem mục tiêu đặt tại thành Phật thì sự tu hành này chẳng cứu cánh, thì chẳng viên mãn. Điều này thì nhất định phải biết. Vậy thì mục tiêu đặt tại việc thành Phật, theo những kinh luận thông thường mà nói, thành Phật phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thành Phật phải vô lượng kiếp. Hình như cái mục tiêu này nếu muốn đạt thành cơ hồ là quá xa vời. Cách nghĩ, cách nói này đều chẳng phải là vô lý. Tuy nhiên nơi pháp môn này thì là có khác. Đây là trong một đời này quyết định có thể đạt đến nguyện vọng cứu cánh viên mãn. Cho nên tín nguyện trì danh là cái gốc của đại đức chân thật. Phía dưới câu vật phạm đạo cấm, câu này rất trọng yếu. Chúng ta quyết tâm chọn lấy tịnh độ, một đời này có thể thật sự vãng sanh được hay không phải xem cách tu trì của anh. Trong cách tu trì, cái chướng ngại lớn nhất tức là tạo tác ác nghiệp. Vậy ở chỗ này, chỗ gọi là đạo cấm, nói một cách cứu cánh tức là phía trước chỗ nói về ngũ giới thập thiện, quyết định chẳng thể trái ngược. Cũng tức là bảo nhất định phải lấy tâm thanh tịnh quyết định để thọ trì trì giới niệm Phật. Vậy đây là nghĩa hẹp. Còn nói theo nghĩa rộng, chúng ta cũng chẳng nên đẩy quá rộng. Tức là Thế Tôn nơi bổn kinh chỗ nói, thậm chí đến Trong Tịnh Độ Tam Kinh chỗ nói Quán Vô Lượng Thọ Kinh cùng với A Di Đà Kinh thì lại phải mở lớn thêm lên một tí. Hiện nay chúng ta thấy được Tịnh Độ Ngũ Kinh bao quát Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, những lời giáo huấn bên trong chỗ nói đều chẳng thể trái ngược. Kỳ thật Tịnh Độ Ngũ Kinh nhất luận bên trong chỗ nói đó, trong Kinh Vô Lượng Thọ thấy đều đầy đủ cả. Chúng ta ở nơi phần kinh vừa mở đầu, phẩm thứ hai Đức Tôn Phổ Hiền thì đã đem tinh yếu của hạnh nguyện phẩm bao gồm nơi trong bổn kinh rồi. Do đây có thể biết nền giáo học của Kinh Vô Lượng Thọ là vô cùng viên mãn. Vì đây là lời giáo huấn trong kinh điển, chúng ta đều phải thiết tha nỗ lực. Điều thứ nhất là phải đem nó ghi nhớ, phải học thuộc, phải ghi nhớ. Điều thứ hai, phải cầu giải ý nghĩa của Phật giảng, chúng ta phải thật sự hiểu rõ, chẳng thể đem nghĩa kinh giải sai đi, chẳng thể hiểu lầm, khúc giải, cái này chẳng dùng được. Vì lại tiến thêm một bước, phải đem những lời giáo huấn này trong sinh hoạt ngày thường của chúng ta đều phải đem nó làm được. Đây mới gọi là học Phật. Học Phật cùng Phật như nhau, cái này gọi là học Phật. Nếu như làm chẳng được, chỉ là niệm kinh, chỉ là giảng giải, nghiên cứu, thảo luận mà chẳng thể thiết tha đi làm, cách này cho dù một ngày niệm 10 vàng tiếng Phật hiệu cũng rất khó vãng sanh. Tại sao vậy? Anh đã vi phạm đạo cấm rồi. Phía dưới đây ba câu đều là phá trừ chướng ngại vãng sanh của chúng ta. Đây thực là khẩn yếu. Điều thứ nhất là phải trì giới, phải đem lời giáo huấn của Phật Đà hết lòng làm cho bằng được. Nhẫn nhục tinh tấn. Nhẫn nhục là nói anh tu học phải có tánh nhẫn nại, phải nhẫn nại được. Năm xưa nhóm pháp sư dịch kinh đem chữ nhẫn nại dịch thành nhẫn nhục là có đạo lý, bởi vì người Trung Quốc, người xưa của Trung Quốc, chẳng phải người Trung Quốc hiện nay, thời xưa người Trung Quốc đối với sĩ nhục coi rất nặng, chỗ gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, chắc đầu không hề gì, nhưng làm nhục thì không thể được, làm nhục thì không thể nhẫn chịu. Những vị pháp sư dịch kinh nói, quý vị đối với chữ nhục coi trọng như vậy, nhẫn nhục, nhục đều có thể nhẫn được thì đương nhiên chẳng có việc gì chẳng nhẫn được. Cho nên chữ nhẫn nhục là như vậy mà dịch qua. Cho nên phải có tâm nhẫn nại rất lớn. Trong Kinh Kim Cang Phật nói rất hay: nhất thiết pháp đắc thành tư nhẫn, thế gian pháp xuất thế gian pháp. Sự nghiệp lớn phải có tâm nhẫn nại lớn, sự nghiệp nhỏ phải có tâm nhẫn nại nhỏ. Không có tâm nhẫn nại thì không thể thành tựu. Cho nên cầu đạo phải nhẫn nại, phải nhẫn nại được. Còn công phu niệm Phật thì chẳng thể thiếu. Tỷ như nói mỗi ngày khóa tụng sáng tối một khóa cũng chẳng thiếu, đây tức là tâm nhẫn nại rất lớn. Nếu như chính mình có thì giờ thì khóa của chúng ta phải thêm nhiều, phải thêm nhiều. Chứ nhiều này chẳng phải chủng loại nhiều mà là trên số lượng thêm nhiều. Tỷ như tôi hiện nay công việc vô cùng bận rộn, sáng tối chỉ niệm mấy mươi tiếng Phật hiệu, khi có thì giờ thì Phật hiệu tăng nhiều lên, thêm đến 100 tiếng, thêm đến 1 vạn tiếng, thêm đến 1 vạn tiếng, thêm đến 2 vạn, 3 vạn, đem nó thêm nhiều lên. Cách này thì gọi là tinh tiến đấy. Tiến là tiến bộ, không thể thối bộ. Cho nên học Phật, người mới học Phật, đạo tâm rất dũng mãnh. Thường thường định công quá thì định rất nhiều. Làm được vài ngày, chẳng có thì giờ, rồi thì giảm thiểu chút ít. Tướng này là tướng suy đấy, là đi xuống dốc, tướng suy. Cái này không tốt. Cho nên người mới học công khóa phải nên định rất ít. Làm được rất nhiều pháp, làm được rất hoan hỷ. Nhưng hậu lại thêm một tí, làm cách này mới chính xác. Trong tiến bộ phải thuần mà không tạp, gọi là tinh tiến. Từ tâm chuyên nhất. Vậy điều này cũng vô cùng quan trọng. A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí đều là đại từ đại bi. Lòng đại từ bi của họ đích thật vượt hơn chư Phật rất xa. Chư Phật chẳng sánh kịp. Chúng ta ngày nay muốn làm học trò của A-di-đà Phật, chẳng có từ bi tâm thì làm sao được. Cho nên phải bồi dưỡng từ bi tâm, phải có thể chỗ chỗ tha thứ cho chúng sanh. Tất cả chúng sanh đối với chúng ta có lỗi lầm, đừng đem nó để trong lòng, chẳng cần phải đi so đo. Hoan hỷ cùng chúng sanh chung sống. Tu đạo phải chuyên nhất. Phía trước nói tinh tiến, nhất định phải chuyên nhất. Chỉ có chuyên thì thành tựu mới vững vàng, mới nhanh chóng. Đơn giản dễ dàng, quyết định chẳng thể làm cho phức tạp. Tạp tu, loạn tu, cho dù rất dụng công, chẳng dễ vãng sanh. Bởi vì điều kiện vãng sanh trong kinh nói rất rõ ràng, đặc biệt là kinh A-di-đà, là nhất tâm bất loạn. Đây là điều kiện vãng sanh. Bổn kinh tuy chẳng có nói nhất tâm bất loạn, nó nói nhất hướng chuyên niệm, một phương hướng, một mục tiêu chuyên niệm mới được. Đây là chúng ta muốn trong một đời này thoát ly lục đạo luân hồi, vãng sanh bất thối thành Phật. Đó là nhất định phải tuân thủ, quyết định chẳng thể sơ suất, phải chuyên. Người chuyên tu tịnh độ, tổ sư đại đức thuở xưa là cái gương mẫu tốt cho chúng ta. Họ một mình dụng công trong một Phật đường nhỏ kia, một mình một người thanh tu. Phật đường này giống như Phật đường của Ấn Quang Đại Sư, Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu là quan phòng của Ngài. Quý vị có cơ hội đi Tô Châu có thể đến xem Phật đường của Ngài. Trong Phật đường của Ngài chỉ có một tượng Phật, A-di-đà Phật. Phía trên tượng A-di-đà Phật, Ngài viết một chữ tử thật lớn. Ngày ngày nhìn đến chữ tử, ta sẽ phải chết. Phía dưới là một tượng A-di-đà Phật, niệm Phật, cầu Phật đến tiếp dẫn. Ngoại trừ cái này ra, những tượng Phật Bồ Tát khác đều chẳng thờ. Vì sao? Là nhất tâm chuyên niệm, sợ tạp, sợ phức tạp đấy. Phải chuyên, phải tinh, chuyên nhất, vậy là đúng. Còn kinh chỉ tụng một bộ, Tổ Ấn Quang chỉ niệm kinh A-di-đà, thờ một tượng A-di-đà Phật thì niệm một bộ kinh A-di-đà, thêm nữa là Phật hiệu Di-đà, ngoài ra không có chi cả. Quả thật gọi là tinh chuyên. Từ tâm chỗ biểu hiện đó là quan sao của Tổ Ấn Quang. Một đời Ngài
chẳng thường giảng kinh. Có lẽ quan hệ về giọng miền Bắc của Ngài, Ngài nói chuyện người ta nghe không hiểu, vào thời kỳ đó đi tìm người phiên dịch không tiện, cho nên Ngài rất ít giảng kinh. Chỉ có một lần tại Thượng Hải, trong Pháp hội Hộ Quốc Tức Tài, Ngài giảng khai thị được một tuần, ngày chót Ngài làm lễ quy cho mọi người. Việc này có văn tự ghi chép lưu truyền về sau. Còn những việc khác, phần nhiều là những người học Phật. Học giả là học giả, đối với Phật Pháp tu hành có những nghi vấn, viết thơ cho Ngài, thì Ngài dùng văn tự phúc đáp. Sau này hội tập trở lại, tức là Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Anh từ trong Văn Sao để xem, thấy được Ngài với từ tâm độ chúng. Xem Văn Sao mà được độ thì chẳng biết bao nhiêu người. Những năm về già, tín đồ quy y đông, người ngưỡng mộ Ngài đông, cúng dường cũng nhiều. Ngài đem số tiền cúng dường này lập được một sở lưu thông kinh Phật. Sở lưu thông kinh Phật này tên gọi là Hoằng Hóa Xã, là Hoằng Hóa Xã của Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu. Cái quỹ đó, tức là số tiền nhóm tín đồ cúng dường cho lão pháp sư, thì đem làm việc này. Từ chỗ này thấy được từ tâm chuyên nhất, Ngài quả thật là chuyên. Trai giới thanh tịnh, nhất nhật nhất dạ, thắng tại vô lượng thọ quốc, vi thiện bá tuế. Có một số người thấy câu kinh văn này thì họ chẳng muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới nữa. Vì sao? Vì tôi ở nơi đây tu hành một ngày một đêm, thắng hương Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành 100 năm. 100 năm này là cách tính của địa phương này của chúng ta. Chư vị nhất định phải biết, bởi vì Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có năm tháng tuổi giờ, chẳng có, chỉ có chúng ta địa phương này mới có. Phàm là nói đến con số, thấy đều là lấy nơi chúng ta để mà tính. Vậy thì nói một cách khác, chúng ta địa phương này tu hành đích thật là rất có công đức, là rất chẳng dễ, đúng là siêu việt Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuy nhiên anh phải biết một sự thật, Phật tại sao lại nói như vậy? Địa phương này khó tu, quá khó. Đây là hình dung nan năng khả quý. Tây phương thế giới tu hành quá dễ dàng. Anh thử nghĩ xem là dễ tốt hay là khó tốt. Mùi vị là ở chỗ này. Anh không thể hiểu sai ý nghĩa. Đó là khúc giải Như Lai chân thật nghĩa, giải sai nghĩa chân thật của Như Lai quá nhiều quá nhiều. Chỗ này khó. Một vạn người tu hành khó được có một người thành tựu. Còn người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành, một vạn người tu hành là một vạn người thành tựu. Bên này dễ, bên này khó. Khó cho nên mới đáng quý. Chúng ta ở bên này tu hành là đại khởi đại lạc, thành công rồi. Anh xem, đây là trong một đời này vãng sanh bất thối thì thành Phật rồi. Còn những người chẳng thành công thì đọa tam ác đạo, vẫn cứ trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Ý nghĩa của câu nói này là ở chỗ này, không thể hiểu sai. Vì thì Tây Phương Cực Lạc thế giới duyên tốt đấy. A Di Đà Phật là thầy, A Di Đà Phật là Phật trong chư vương, chẳng có một vị Phật nào có thể cùng A Di Đà Phật so sánh được. Một vị thầy giỏi như vậy, mười phương chư Phật đều giúp A Di Đà Phật giáo hóa chúng sanh. Những vị Bồ Tát khác thì càng chẳng cần nói nữa. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, địa vị thì là khác hẳn. Hiện tại ở đây thấy Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát ở tận trên cao, chúng ta thì úp mặt sát đất. Còn khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì những người này là bạn đồng học, đứng ngồi ngang hàng, họ là học trò của A Di Đà Phật, chúng ta cũng là học trò của A Di Đà Phật. Đó thì là khác hẳn. Cho nên cổ đức thường nói, đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới cùng Văn Thù Phổ Hiền Quán Âm Thế Chí nắm tay đồng hành, đến bên ngoài đi du ngoạn, tay trong tay cùng đi chơi đùa, là tình hình như vậy. Câu này là hình dung cái khó dễ. Trai giới thanh tịnh, đây là thuyết minh trai giới thanh tịnh này chẳng phải dễ. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, người người đều thanh tịnh. Chữ trai, nghĩa của nó là thân tâm thanh tịnh. Với người hiện nay đem việc ăn chay, việc trai lạc gọi là ăn chay, điều này là sai lầm. Đây là sai lầm. Từ trên sinh hoạt mà nói, chữ trai này là ăn một bữa giữa trưa gọi là trai. Chúng ta hiện nay người thường gọi là từ trì ngọ. Trì ngọ cái này là sai, đó là sai. Bởi vì trì ngọ là từ 11 giờ đến 1 giờ là giờ ngọ. Còn giữa trưa là 12 giờ, quá 12 giờ vậy thì đã phá trai rồi. Nếu như trì ngọ đến 1 giờ vẫn còn là giờ ngọ, cho nên nếu trì ngọ thì là sai. Phải ăn, phải là ăn một bữa giữa trưa. Tuy nhiên giữa trưa chúng ta nên biết cái địa cầu này là tự nó xoay, xoay chung. Nó có sự sai biệt của thời gian, mỗi ngày giữa trưa các nơi đều khác nhau. Cho nên người chân chính trì trai đại khái đều là buổi sáng 11 giờ ăn cơm. Đây là quyết định không thể quá ngọ. Vì vào thời xưa dùng cái bóng của mặt trời để trắc lượng mặt trời, trời dâm thì không cách gì. Hiện nay so với trước kia đích thật tiện lợi quá nhiều. Hiện nay đài thiên văn có lịch thiên văn, tôi không biết ở Tân Gia Bà có phát hành hay không. Ở Đài Loan thiên văn có phát hành lịch thiên văn, các tiệm sách thường đều có thể mua được. Vậy lịch này mỗi ngày ghi rõ cho anh giữa trưa là mấy giờ mấy phút mấy giây, ghi chép rất là rõ ràng. Chúng ta muốn thật sự trì trai, muốn phát tâm trì trai, dùng loại lịch thiên văn này thì tiện lợi rất nhiều. Tuy nhiên vẫn còn có một cái phiền phức. Nếu thường đi du lịch thì sao? Mỗi một địa phương thời gian khác biệt rất xa. Cái đất này này, cái đất này thật là phiền phức. Tỉ như nói chúng ta ở đây bây giờ là ban đêm, ở bên Mỹ là ban ngày. Điều này cần phải biết. Dụng ý của chữ trai ở chỗ nào? Dụng ý là giúp đỡ tâm thanh tịnh. Ăn uống không thể không có, chúng ta phải nhờ ăn uống để duy trì mạng sống, để nuôi cái thân này. Tuy nhiên người xưa lại nói bệnh từ miệng vào. Giờ đây có thể biết ăn uống không thể không chú trọng, phải chú trọng dinh dưỡng, phải chú trọng vệ sinh, phải chú trọng đúng lượng, tức là phần lượng phải vừa đủ. Đừng nên tham ăn. Tham ăn, ăn quá nhiều vượt hơn phân lượng này thì sẽ dễ sanh bệnh. Hệ thống tiêu hóa, ruột bao tử của anh chịu đựng không nổi thì vấn đề sẽ nghiêm trọng. Vậy quý vị, mỗi người năng lực có thể khác nhau, cũng tức là mỗi người tình trạng sức khỏe của thân thể đều khác nhau. năng lượng tiêu hao cũng khác nhau. Giống như chiếc xe, có xe ít hao dầu, có xe hao dầu. Xe ít hao dầu thì vài ngày đổ dầu một lần là được, còn xe hao dầu một ngày có lẽ phải đổ một hai lần. Điều này thì phải biết. Vậy còn thân thể chúng ta tiêu hao năng lượng rốt cuộc là bao nhiêu, hay là tiêu hao ít? Điều này không thể không biết. Tiêu hao nhiều thì anh bổ sung phải nhiều, anh chẳng bổ sung thì thân thể suy yếu, làm việc gì cũng không nổi, làm việc đạo cũng chẳng được. Anh nói niệm Phật, ngồi ở đó ngồi cũng không nổi, bụng đói khó chịu lắm, làm gì còn lòng dạ đâu để mà niệm Phật. Vậy sự tiêu hao của năng lượng 95% là tiêu hao trên vọng tưởng. Điều này quý vị phải biết. Cho nên người tu hành, tại sao ăn một bữa giữa trưa họ vọng tưởng ít, tạp niệm ít, phiền não ít, họ tiêu hao năng lượng ít, họ mỗi ngày bổ sung một lần thì là đủ rồi. Còn người hiện tại chúng ta suốt ngày cứ suy nghĩ bậy bạ, bổ sung ba bữa vẫn không đủ, còn phải ăn điểm tâm, ăn khuya, phải không, mới duy trì được. Vậy những hiện tượng này, xin thưa với quý vị, tất cả đều là bình thường. Họ tiêu hao nhiều như vậy thì nhất định phải bổ sung nhiều như vậy. Xưa kia lúc Phật còn tại thế, Phật cũng chẳng có ý đề xướng ăn một bữa giữa trưa. Phật chẳng coi trọng vấn đề này, mà là năm Phật Đà còn tại thế, Ấn Độ đích thật gọi là quốc gia của tôn giáo. Tôn giáo của Ấn Độ vô cùng nhiều. Trong kinh Phật chỗ ghi chép có đến 96 thứ. Những nhóm tôn giáo này họ đều ngày ăn một bữa. Cho nên Phật ra ngoài đi giáo hóa chúng sanh, người ta nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày ăn ba bữa thì mọi người đối với Ngài sẽ có ấn tượng không tốt, phải không? Anh xem vẫn chẳng bằng các tôn giáo kia. Cho nên vì thế mà Phật cũng áp dụng phương thức sinh hoạt của họ, ngày ăn một bữa. Đương nhiên tâm Phật thanh tịnh, nhóm đệ tử của Ngài thân tâm thanh tịnh, một bữa ăn này đích thật là đầy đủ rồi. Vậy thì một bữa ăn phân lượng với một bữa ăn bình thường bằng nhau, mà chẳng phải đem ba bữa ăn dồn thành một bữa ăn để ăn. Tôi thấy chẳng ít người họ trì ngọ, cái bát của họ khá lớn, lượng của một bát cơm đó chúng ta chia ra ba bữa cũng ăn không hết. Họ quá nhiều một bữa có thể đem nó ăn sạch. Cho nên hãy đi nghe ngóng kỹ lưỡng những người trì ngọ. Hầu như 100 người trì ngọ thì có đến 90 người đều mang bệnh ruột bao tử, phải không? Phô trương đến hư hỏng, phải rồi. Cho nên điều này chúng ta phải biết, đừng nên coi thường đi học cái này. Bởi vì trong kinh điển Tịnh Độ, vãng sanh là tín nguyện trì danh, chẳng có nói nhất định phải trì ngọ mới được vãng sanh, không trì ngọ thì không được vãng sanh. Điều này chúng ta trong Tam Kinh Ngũ Kinh đều chẳng có nghe cách nói này. Cho nên quý vị nơi phương diện ẩm thực nên yên tâm tu hành, phải có một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần no đầy. Cho nên anh ăn quá nhiều có thể hôn trầm, tinh thần nâng lên không nổi. Khi bụng anh trống đói cũng không được, cũng chẳng có cách gì làm việc đạo. Cho nên thiền tông họ đối với vấn đề này thì chẳng chú trọng lắm. Thiền tông trong thiền đường, đây là trước kia lão pháp sư nói với chúng tôi, họ trừ ba bữa ăn ra còn có ba món điểm tâm. Tại vì sao? Bởi vì tham thiền tĩnh tọa trong thiền đường phải bảo trì không đói không no. Cho nên họ áp dụng cách này là ăn ít mà nhiều lần. Bởi vì anh ăn no rồi, ngồi nơi đó ngủ gục thì là hôn trầm rồi. Còn không ăn thì trong tâm phát hoảng ngồi không được. Cho nên họ nhất định phải duy trì trạng huống này là không đói, không no. Đây là rất chính xác. Thật tại mà nói, trong niệm Phật đường lại sao chẳng từng như vậy chứ? Điều này chúng ta nhất định phải biết. Cho nên có thể đem ẩm thực giảm thiểu đích thật là một việc tốt, đơn giản. Anh xem suốt ngày bận lo cho ba bữa cơm, mất nhiều thì giờ để lo liệu sắp xếp, thật tại mà nói là chẳng có ý nghĩa gì cả, quả thật là rất lãng phí. Tôi trước kia ở Đài Trung Lý Bính Nam, lão cư sĩ, ông là ngày ăn một bữa giữa trưa, nhưng ông không chú trọng ăn quá ngọt. Ông ăn một ngày một bữa. Vì sao? Vì giản tiện. Nấu một bữa ăn phiền, nấu ba bữa ăn phiền phức biết mấy, một bữa giản tiện hơn. Vì để giản tiện nên ăn một bữa. Lượng ông ăn rất ít. Thầy Lý quả thật vô cùng hiếm có. Mãi vẫn chỉ có một mình, một mình ở trong một căn nhà nhỏ, nấu cơm giặt giũ đều một mình ông ta, chẳng có ai chiếu cố. Mãi cho đến 90 mấy tuổi mới có một cậu học trò đến chiếu cố ông. Hơn 90 tuổi mới có người mới chịu nhận người chiếu cố. Trước 90 tuổi ông không để ai chiếu cố cả, ông đều tự mình làm lấy. Chúng tôi rất quen của ông, cũng học theo cách sống của ông. Ông ăn cơm vẫn là một cái chảo nhỏ có cái cán, chảo nhỏ có tay cầm, chảo cũng nó, chén cũng là nó. Ông làm cơm và thức ăn nấu chung một chỗ, anh xem giảng tiện biết mấy. Khi rửa thì chỉ rửa một cái phải không? Thật sự là đơn giản, vô cùng đơn giản. Người khác nhìn thấy, ôi chào, thật khổ quá chừng, riêng ông thì là vui sướng quá chừng. Niềm vui này ở bên trong. Nhờ vậy mà thì giờ ông có được nhiều. Thì giờ nhiều rồi thì ông đi làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của ông. Còn tín đồ, có số người ban đêm mời ông đi ăn cơm, ông cũng chẳng từ chối. Ông cũng chẳng từ chối. Ông vẫn đi tham gia, cũng xã giao một tí. Đây là Đại Thừa Bồ Tát Pháp. Ông đối với việc này chẳng có cầu thúc. Đương nhiên chẳng phải ông ban đêm muốn ăn cố ý bảo người ta mời ông, chẳng phải. Đó là sai. Đó thật sự gọi là phạm giới, phá trai. Cho nên ý nghĩa của chữ trai chúng ta phải biết là giúp cho thân tâm thanh tịnh, là ý nghĩa này. Trai thanh tịnh, trai tức là tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, giới luật thanh tịnh. Giới luật gọi là hành vi, sự tạo tác của thân và ý, tu thiện đoạn ác, giới thanh tịnh. Còn trai là thân tâm thanh tịnh, là ý nghĩa như vậy. Vậy chúng ta ở thế gian này muốn thật sự làm được tâm, thân, hành vi đều làm được thanh tịnh, thật tại là khó khăn. Thứ nhất là chúng ta bên trong có phiền não tập khí, bên trong bất tịnh. Còn bên ngoài có danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần dụ hoặc. Có mấy ai có thể chịu đựng nổi sự dụ hoặc này? Tu tâm thì là khó. Cho nên thân tâm hành trì phải thanh tịnh, vô cùng vô cùng chẳng dễ. Nếu như anh thật sự có thể làm được một ngày một đêm 24 giờ thanh tịnh, thì Phật nói anh vượt qua cực lạc thế giới, vì thiện bá tuế rồi đấy. Kỳ thật Phật đã nhìn thấu rồi, anh trong 24 giờ là quyết định làm không nổi, cho nên Phật mới nói như vậy. Đây là thật. Chúng ta đừng nói đến một ngày một đêm, mà chỉ 10 phút cũng làm không nổi. Đây là lời nói thật. Ở chỗ này thâm ý của Phật chúng ta hiểu rõ, nó có ý nghĩa thật sâu. đó tức là khuyên chúng ta nhất định phải cầu sanh cực lạc thế giới. Đến được cực lạc thế giới thì việc trai giới thành tịnh, có thể nói người người đều là đủ điểm, đủ điểm 100%. Phía dưới Phật đem nguyên nhân này nói ra. Sở dĩ giả hà, đây là tại sao vậy? Bởi bỉ Phật quốc độ, giai tích đức, chủng thiện, vô hào pháp, trì ác. Đây là nói rõ Tây phương cực lạc thế giới hoàn cảnh tốt. Mỗi một người vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới đều là thành tựu tịnh nghiệp của chính mình. Chúng ta niệm Phật vãng sanh, đang tu tịnh nghiệp. Điều này chẳng phải thiện nghiệp, chẳng phải ác nghiệp, mà là tịnh nghiệp. Đây là tu thân thanh tịnh, hành vi cũng thanh tịnh. Trong hành vi đoạn ác tu thiện, mà chẳng trước cái tướng của đoạn ác tu thiện, thì cái hành này là thanh tịnh rồi. Nếu như chúng ta làm xong việc tốt, vẫn còn thường thường nhớ nghĩ đến, ồ ta lúc nào đó đã làm bao nhiêu việc tốt, thứ thứ đều nhớ mãi trong lòng, đều chẳng thể xả bỏ, thì đây là việc thiện. Cái này chẳng phải là tịnh nghiệp, tâm không thanh tịnh, còn có nhớ nghĩ. Cho nên đoạn ác tu thiện đều chẳng đem nó để trong lòng. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực đi làm, tùy thời tùy xứ đi làm, mà đừng để trong tâm, thì cái tâm này sẽ thanh tịnh. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, chỉ có Tây phương thế giới, y chánh trang nghiêm. Đây gọi là tịnh nghiệp. Đây là nói chỗ lợi ích ở bên đó. Ư thử tu thiện, chữ thử là thế giới này của chúng ta. Tại thế giới này của chúng ta 10 ngày 10 đêm. Đương nhiên điều này thì càng khó. Thắng ư tha phương chư Phật, trùng vi thiện thiên tuế. Đây là cái tỷ dụ thứ hai. Cái tỷ dụ thứ nhất là dùng Tây phương cực lạc thế giới, còn đây là dùng tha phương chư Phật quốc độ. Tại sao vậy? Tha phương Phật quốc, phước đức tự nhiên, vô tạo ác chi địa. Đến đây là một đoạn nhỏ nói rõ tha phương quốc độ. Tại trong một thời, trong một thời kiếp nhân duyên, tại trong cùng một thời gian của chúng ta, hoàn cảnh hiện tại của họ tốt hơn chúng ta. Chúng ta hiện nay là ngũ trọc ác thế, tạo nghiệp, tạo ác nghiệp dễ dàng, hầu như không thể không tạo ác nghiệp. Còn tha phương thế giới, người thiện nhiều, chẳng có những ác hạnh này, cho nên cơ hội tạo ác chẳng có, cũng tức là cái duyên tạo ác chẳng có. Vì thì hoàn cảnh so với chúng ta bên này tốt hơn rồi. Đây là chuyên nói về trai giới thanh tịnh, tích đức chủng thiện, chuyên từ trên này mà nói. Duy thử thế gian thiện thiểu ác đa, ẩm khổ thực độc, vị thường ninh tức. Câu nói này, trước kia những vị đại đức này nghe xong Phật nói như vậy, chúng ta chẳng biết họ thể hội ra làm sao. Còn chúng ta ngày nay đọc đoạn Phật kinh này, đích thật có sự thể hội rất sâu. Chúng ta ngày nay uống đó là đắng, ăn đó là độc đấy. Điều này một tí cũng chẳng sai. Hiện nay không những trong các loại thịt thường có độc, mà ngay trong thức ăn chay cũng có độc. Anh xem các loại rau cải, trong đó có thuốc hóa học. Xưa kia chưa có phát minh thuốc hóa học, chẳng có thuốc hóa học, cho nên mùi vị của cải lúc đó cùng bây giờ khác nhau. Các loại cải bây giờ có vẻ đẹp hơn trước kia. Anh xem rau cải của Đài Loan chúng ta đem so với rau cải của Đại Lục thì rau cải Đài Loan đẹp hơn, nhưng mùi vị thì rau cải của Đại Lục tươi ngon hơn. Rau cải của Đài Loan có độc, có thuốc hóa học. Gạo cũng như vậy, gạo của Đài Loan xem ra đẹp hơn, bên trong nghe nói có loại bột hóa thạch, đều là đồ hóa học bỏ vào trong đó. Cho nên hiện nay con người mỗi ngày ba bữa cơm là ăn chất độc đấy. Đây là thật chẳng phải giả. Còn nước chúng ta uống, nước quả thật trong nước cũng có độc, quả là ẩm khổ thực độc, vị thường ninh tức. Còn vấn đề ăn thịt thì càng chẳng cần nói nữa, trong sự tưởng tượng của chúng ta quyết định có vấn đề. Tôi trước kia, năm xưa có một lần, tôi đi thăm mẹ của thầy Phương, Phương Sư Mẫu. Tôi thỉnh giáo bà một vấn đề. Tôi nói, tôi học Phật rất lâu rồi, đã dứt bỏ ăn thịt rất lâu. Tôi nói, thưa Sư Mẫu, bà thử nghĩ xem, bà 20-30 năm trước ăn thịt, mùi vị của thịt lúc đó cùng với mùi vị thịt bây giờ, bà thấy có giống nhau không? Bà suy nghĩ rất lâu, nói với tôi, không giống nhau. Tại sao không giống nhau? Nói về heo, trước kia loại heo để ăn thịt là được nuôi ở ngoài. Trước khi nó chưa bị giết, nó rất tự do, chạy rong khắp nơi, thân tâm nó vui vẻ. Cái cảm giác đó khác hẳn. Hiện nay heo được nuôi trong chuồng, sau khi sinh ra là kể như bắt nó ngồi tù suốt đời trong lao ngục, đến lúc là đem nó ra giết mất, tâm tình nó của nó buồn khổ biết bao, thịt nó còn ngon hay sao? Anh xem loại gà, gà được nuôi trong trại gà, gà cũng ngồi tù, từng con ép chặt lấy nhau, cử động chẳng được. Tâm tình của chúng nó là thế nào? Cho nên gà được nuôi trong nông thôn thì là khác hẳn, chẳng giống nhau. Tôi từ chỗ này mà tưởng tượng mùi vị của thịt đó tuyệt đối khác nhau. Họ ăn đó, tôi thỉnh giáo họ, quý vị thử nghĩ, quả nhiên khác hẳn. Đây cũng tức là nói rõ những thứ hiện nay không thể ăn, những thứ thịt hiện nay không thể ăn. Vị thử so sánh đồ ăn ở biển so ra tốt hơn một tí, tuy nhiên hiện nay hải dương cũng ô nhiễm, cũng không được. Hải dương đã bị ô nhiễm, nước bị ô nhiễm. Nói một cách khác, những sinh vật trong loài thủy tộc có lẽ mùi vị cũng đã thay đổi, cũng đã khác hẳn. Đây là một thế giới khổ, chúng ta ngày ngày đang chịu khổ. Điều này phải giác ngộ. Cho nên thế gian này thiện ít ác nhiều. Đây là nói người tạo ác nghiệp nhiều, người tu thiện thì là ít. Xã hội này làm sao có thể chẳng có vấn đề chứ? Chúng ta muốn cứu vãn cái xã hội này, nguyện tâm này đáng ca ngợi, đáng được kính trọng bội phục. Nhưng năng lực làm không nổi. Không những chúng ta làm không nổi, mà chư Phật Bồ Tát thần tiên có đến đều làm không nổi. Anh sẽ hỏi tại sao? Vì là cộng nghiệp chỗ cảm. Trong kinh Phật thường nói, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Lực lượng này là tương đương, cho nên nghiệp lực này của chúng sanh quá lớn. Trong kinh Địa Tạng có nói, nghiệp lực chi đại năng địch tu di. Nghiệp lực này bất khả tư nghị. Vậy vì chỉ có một phương pháp duy nhất, tức là trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Chúng ta tự mình hiểu rõ, tự mình nhận thức rõ ràng, nơi trong cộng nghiệp chúng ta tự mình có thể bảo toàn. Tuy nhiên thiện nghiệp nhất định phải biện biệt rõ ràng, phải biết đoạn ác tu thiện, chúng ta mới có thể tránh miệng được. Quyết định phải cầu sanh tịnh độ mới có thể vĩnh viễn giữ lấy sự hạnh phúc khoái lạc của chúng ta. Đây là Phật đem cái nguyên nhân này vì chúng ta mà nói ra. Ngô ai nhữ đẳng, khổ tâm hối dụ, thọ giữ kinh pháp, tất trì tư chi, tất phụng hành chi. Đoạn này Phật dạy chúng ta phải thọ trì kinh pháp. Nỗi khổ tâm của Phật hoàn toàn đã lưu lộ ra. Thọ trì là ban cho chúng ta. Trong kinh điển vì chúng ta thuyết minh chân tướng của vũ trụ nhân sinh, khiến cho chúng ta giác ngộ. Pháp là phương pháp tu học, đem phương pháp tu học nói với chúng ta. Chúng ta y theo phương pháp này đi làm cũng có thể như Phật chẳng khác. Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, thành tựu viên mãn. Kinh pháp ngày nay chúng ta có được rồi. Kinh này là đệ nhất kinh trong tất cả kinh cổ đại đức. Vì chúng ta là một cuộc so sánh tường tận, khiến chúng ta trong tất cả kinh giáo chỗ thuyết trong 49 năm của Thế Tôn để nhận thức bộ kinh nào là đệ nhất. Những vị cao tăng đại đức thời Đại Nhà Tùy Đường Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản đã làm một cuộc so sánh. Kết quả lần so sánh này mọi người đều công nhận trong tất cả kinh Hoa Nghiêm là đệ nhất. Hoa Nghiêm là pháp luân căn bản. Kinh Hoa Nghiêm cũng đích thật là Phật học khái luận của một đời thời giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái pháp luân viên mãn, toàn bộ Phật pháp đều bao gồm cả trong đó. Bất luận là tông môn giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, toàn bộ đều nằm trong Hoa Nghiêm. Phần sau cùng của Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương, Đạo Quy Cực Lạc, thì Hoa Nghiêm mới đạt đến cứu cánh viên mãn. Viên mãn cách nào vậy? Tây Phương Cực Lạc thế giới đi viên mãn. Điều này phải hiểu rõ. Cho nên kinh Hoa Nghiêm cùng với kinh Hoa Vô Lượng Thọ là một cuộc so sánh. Kinh Vô Lượng Thọ đệ nhất, đem Hoa Nghiêm sánh thấp xuống. Tại vì sao? Bởi vì phần quy túc của kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh này. Tổng kết của kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh này. Hoa Nghiêm là quy về Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất vậy. Kinh Vô Lượng Thọ trong bản của chúng ta đây có 48 phẩm. Phẩm nào là đệ nhất? Chúng ta tiếp tục không ngừng để truy tầm. Phẩm thứ 6 là đệ nhất. Phẩm thứ 6 là 48 nguyện, là căn bản của Tịnh Tông. Anh xem Thế Tôn vì chúng ta giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này, có một câu nào, một chữ nào rời khỏi 48 nguyện đâu? Đều là sự thuyết minh tường tận của 48 nguyện mà thôi. Cho nên chúng tôi chọn 48 nguyện để làm phần kinh văn tụng niệm trong khóa sáng. Đạo lý là ở chỗ này. Đây là đặc biệt vì các bạn đồng học Tịnh Tông chúng ta biên soạn ra bản khóa tụng này. 48 nguyện, trong đó có 49 điều, nguyện nào là đệ nhất? Điều này cổ đức hầu như là công nhận nguyện thứ 18 là đệ nhất. 18 nguyện là gì? Là thập niệm tất sanh. Đây tức là danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Nguyện thứ 18 tức là Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ hồng danh đấy. Cho nên toàn bộ Phật pháp quy nạp đến sau cùng tức là một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu này triển khai là 48 nguyện, 48 nguyện triển khai là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ lại mở lớn ra, tức là kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm lại mở lớn ra, tức là Thế Tôn 49 năm chỗ nói tất cả pháp là tột đỉnh đấy. Chúng ta phải đem nó nhận thức rõ ràng. Tôi trước kia đối với Hoa Nghiêm đặc biệt ưa thích, đặc biệt ái hảo, vừa xuất gia là ưa thích kinh Hoa Nghiêm. Trước kia giảng Hoa Nghiêm giảng hết 17 năm, hiện nay không giảng nữa, giảng Vô Lượng Thọ. Đây là tôi tinh tiến, tôi tiến bộ, chẳng phải thối bộ, tôi là tinh tiến. Cho nên chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Với còn khóa tối thì chúng tôi chọn từ phẩm 32 đến 37 đến phẩm này để làm kinh văn của khóa tụng ban đêm. Vì sao? Là để trì giới niệm Phật, sửa lỗi tự tâm. Trong 6 phẩm kinh này nói rõ cho chúng ta đâu là ác, đâu là thiện. Chúng ta mỗi ngày đọc tụng trong tâm rõ ràng rồi, ác nhất định phải đoạn, quyết định không thể làm, thiện nhất định phải tu, thì biết làm thế nào đoạn ác tu thiện. Cho nên đặc biệt chọn 2 đoạn kinh văn này làm khóa tụng sáng tối của chúng ta. Vì quyển khóa tụng này sau khi đưa ra, nhiều đồng tu đã dùng quyển khóa tụng này có được lợi ích. Đến cho chúng tôi hay, chúng ta học xong quả thật dùng được. Lối tu hành này mới có lợi ích chân thật. Cho nên phải tất trì tư chi. Trì là thọ trì. Chúng ta phải tiếp thọ. Tiếp thọ qua rồi phải bảo trì, không thể bỏ mất. Phải thường thường đi tư duy. Tư duy đạo lý Phật chỗ nói, tư duy phương pháp Phật dạy cho chúng ta, tất phụng hành chi. Sau khi tư duy hiểu rõ rồi thì phải đi làm, phải đem nó làm cho bằng được. Đây gọi là học Phật. Học đến tâm của chúng ta cùng tâm của A Di Đà Phật như nhau, nguyện của chúng ta cùng nguyện của A Di Đà Phật như nhau. Chúng ta khóa sáng niệm 48 nguyện chẳng có mục đích chi khác, tâm nguyện của chúng ta cùng Phật như nhau. Khóa tối niệm phẩm 32 đến 37, mục đích của chúng ta là hy vọng hành của chúng ta, giải hành của chúng ta cũng cùng A Di Đà Phật như nhau. Tâm nguyện giải hành cùng Phật đều đồng thì anh làm sao có thể chẳng vãng sanh chứ? Quyết định vãng sanh đấy mà, anh chẳng thể đi đến địa phương nào khác. Tự tự nhiên nhiên cảm ứng đạo giao, tất định đắc sanh. Cách này là phương pháp tu hành quyết định được sanh về tịnh độ. Cho nên nhất định phải phụng hành, phải hết lòng đi làm. Tôn ti nam nữ, quyến thuộc bằng hữu, chuyển tương giáo ngữ. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Chẳng những chúng ta tự mình phải hết lòng làm như vậy, anh học lòng từ bi của Phật, Phật phải độ tất cả. Việc phải độ tất cả này là trước phải độ người nhà đã, bậc tôn trưởng trong gia đình. Tôn là trưởng bối, ti là vãn bối. Nam nữ quyến thuộc, đây là nói là gia thân quyến thuộc. Bằng hữu, nói một cách khác, phàm những người anh quen biết, anh đều có nghĩa vụ đi khuyên họ học Phật. Anh đều phải nên giúp đỡ họ học Phật, chuyển tường giáo hóa, chuyển tường giáo ngữ. Anh phải dạy họ, phải đem đạo lý Phật pháp chỗ lợi ích của Phật pháp, lợi ích chân chánh, phải nói rõ cho họ cách truyền thọ của Phật pháp, phải biết được quán cơ. Cho nên anh xem Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh, họ cũng có ngoà vài nguyên tắc. Những nguyên tắc này gọi là tứ tất đàn. Tứ tất đàn, cái thứ nhất là thế giới tất đàn. Tất đàn là tiếng Ấn Độ, Phạn ngữ dịch thành tiếng Trung Quốc là biến thí, tức là phổ biến bố thí. Bốn loại bố thí phổ biến. Cái thứ nhất, nội dung trong đó của nó là gì? Tức là khiến cho tất cả chúng sanh sanh hoan hỷ tâm. Cho nên đề ra chủ trương trái ngược với người. Khi chúng ta muốn khuyên họ học Phật thì nên xem họ thích những gì, tùy thuận theo sự ưa thích của họ thì họ sẽ thích nghe. Tỉ như nói họ ưa thích đánh bài thì anh nói với họ, nếu anh muốn đánh bài giỏi, đánh bài hay nhất thì tôi chỉ cho anh một phương pháp. Phương pháp gì vậy? Là Phật pháp đấy. Thì họ sẽ tiếp nhận rất dễ dàng. Trong Phật pháp có cái này sao? Có. Phật pháp cái gì cũng có. Cho nên họ ưa thích những gì thì anh nói với họ những cái đó. Vì sao? Thì họ hoan hỷ, họ cảm thấy điều này đối với họ có lợi ích thì họ rất dễ dàng tiếp nhận. Đây đều là chân thật, chẳng phải giả. Trong Phật pháp khai trí tuệ, đã có trí tuệ thì là cao minh rồi. Bất cứ làm việc gì đều là đệ nhất cả, chẳng có đệ nhị. Bất luận làm việc gì đều là đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Cho nên anh thích ca hát, thích khiêu vũ, học Phật là đệ nhất, nhất lưu. Cho nên nếu như anh không biết thì cái đó là tạo tội, cái đó không được, người ta sẽ quay đầu đi mất. Anh làm sao khuyên người được? Cách đó không thể được, nhất định phải biết. Cho nên trong lợi hành nhất định phải biết, liễu giải tâm lý của họ, tuân thủ nguyên tắc tiếp dẫn chúng sanh của Phật, dần dần khiến họ hiểu rõ đạo lý này. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phật pháp tại thế gian, bất hoại thế gian pháp đây mà. Nhất định phải đem thế gian pháp dẫn vào đường chánh. Nói một cách khác, anh trong tất cả trường hợp hoan lạc, anh có thể bồi dưỡng được tâm thanh tịnh, bồi dưỡng được chân thật trí tuệ. Vậy chẳng phải đệ nhất là thứ gì? Tiểu thừa Phật pháp là bảo thủ, cho nên giới luật rất nghiêm, thích hợp cho thời đại xưa kia. Thời đại nông nghiệp xưa kia là thời đại bảo thủ, mọi người ưa thích hình thức đó. Hiện nay cái thế kỷ này là thời đại khai phóng, cho nên loại bảo thủ đó hiện nay thì rất khó khiến người ta chấp nhận. Cho nên đại thừa Phật pháp là khai phóng. Anh xem Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, chúng ta chưa thấy qua, trong Bích Họa Đông Hoàng, quý vị đi xem. Phật lúc thăng tòa giảng kinh, bao nhiêu đại chúng đang nghe, trên không trung rất nhiều thiên nữ ở đó sướng ca tấu nhạc, vừa ca vừa múa. Hiện trường đó đẹp đẽ biết bao. Đây là đại thừa pháp. Còn tiểu thừa vì nhìn thấy là quay đầu chạy mất. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Pháp Hoa có đến 5.000 người tiểu thừa thối tịch bỏ đi, họ nhìn không quen thì họ bỏ chạy mất. Đại tiểu thừa có khác, anh nên biết lợi ích chúng sanh, phải biết được gián tiếp đi giáo hóa, tự tương ước kiểm, hòa thượng nghĩa lý, hoàn lạc từ hiếu. Mấy câu này là dạy cho chúng ta tự hành, chúng ta tự mình tu hành, phải biết được ước kiểm. Ước là ước thúc, không thể buông lung phóng dật, phải biết được thu liễm, phải biết được ước thúc, phải biết kiểm điểm, như vậy thì thân tâm mới được thanh tịnh, hòa thuận nghĩa lý, cùng chúng sanh sống chung phải hòa mục, phải tùy thuận. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức là nghĩa hòa thượng. Phải hiểu rõ chữ nghĩa tức là nên làm, lý là hợp lý, nói cách khác là hợp tình hợp lý, hoàn lạc từ hiếu đấy. Nghĩa của chữ hiếu này thì bao hàm quá rộng quá sâu, bao hàm đó là viên mãn chân thật. Chúng ta nói hạnh phúc mỹ mãn, chữ hiếu này là bao hàm viên mãn, thật sự là cứu cánh viên mãn. Điều ở tại trong chữ này, hoàn lạc từ đều là khởi dụng của chữ hiếu kia, đều là hiếu biểu hiện tại trong hành vi sinh hoạt, sở tác như phạm, tắc tự thối quá. Nếu như ngôn ngữ tạo tác của chúng ta, nếu là đã vi phạm giáo giới của Phật, thì phải nên đi sám hối. Sám hối, chư vị nên ghi nhớ, sám hối là một hoàng mục tối quan trọng trong việc tu hành. Sám hối chẳng phải là cầu Phật Bồ Tát thứ lỗi cho chúng ta, chẳng phải cầu Phật Bồ Tát tha miễn cho chúng ta, chẳng phải ý nghĩa này. Rất nhiều người sám hối là mang tâm thái này mà sám hối thì là sai mất rồi. Ý nghĩa chân chánh của sám hối là sửa lỗi tự tâm, về sau không làm nữa. Tức là Khổng Lão Phu Tử cho nói, bất nhị quá, lỗi lầm tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chẳng phạm lỗi lầm như thế nữa. Đây gọi là chân chánh sám hối. Cho nên nhất định phải biết, trong việc sám hối, điều thường thấy nhất là trách tâm sám hối. Lương tâm chúng ta trách móc, chúng ta không làm việc ác này nữa. Khứ ác tụ thiện, tức là đoạn ác, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Triều văn tịch cải, buổi sáng nghe được một số đạo lý, sau khi nghe rồi thì phải nghĩ đến sửa lỗi tự tâm. Đây gọi là chân chánh tu hành. Phụng trì kinh giới như bằng đắc bảo, cải vãng tu lai sái tâm diệt thành, tự nhiên cảm giáng sở nguyện kiếp đắc. Tôi lúc đầu tiên nhất khi mới học Phật, lúc bây giờ học Phật đại khái vẫn chưa đầy nửa năm, tiếp xúc Phật pháp chưa đầy nửa năm, thầy của tôi là Chương Gia Đại Sư có một hôm nói với tôi. Tôi lúc đó hướng về ông thỉnh giáo một vấn đề, bởi vì cảm thấy Phật pháp đích thật là hay, tuy nhiên lúc đó có việc làm, không thể chuyên tâm để tu học. Chuyên tâm tu học, vậy đương nhiên là lý tưởng nhất là lúc xuất gia, đem tất cả đều buông bỏ hết, chuyên tâm để tu học. Tôi bèn hướng về Chương Gia Đại Sư thỉnh giáo, nguyện vọng này có thể thành tựu chăng? Chương gia đại sư bèn nói với tôi, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Nhiên hậu ông giải thích cho tôi nghe, ông nói tuy nhiên có rất nhiều người cầu, cầu rồi mà chẳng có ứng. Ông nói chẳng phải chẳng ứng, họ cầu chẳng được như pháp, như lý như pháp mà cầu thì nhất định có cảm ứng, không như lý như pháp thì không thể có cảm ứng. Đoạn kinh văn này tức là ý nghĩa này tức là hữu cầu tất ứng. Phụng trì kinh giới như bằng đắc bảo. Đây là nói thái độ của chúng ta đối với kinh Phật, phải đem kinh Phật coi như trân bảo chân thật. Chứ vậy phải biết thế gian bất cứ trân bảo gì đều là giả cả, có ích lợi gì đâu, không thể giải quyết vấn đề sanh tử. Anh có trân bảo nhiều thế đó, vua Diêm La cũng chẳng nhận hối lộ, anh cũng không thể sống thêm được một ngày, không thể mua được mạng sống, không thể miễn được ác đạo. Do đây có thể biết trân bảo đó là vô dụng. Cho nên tôi thấy người ta đeo những thứ đó, tôi đều gọi nó là viên gạch miếng ngói, đồng bể sắt vụn đấy thôi. Vàng bạc người ta đeo đó, tôi vừa nhìn đều là đồng bể sắt vụn cả, gạch cục miếng ngói, vô dụng mà, không thể giải quyết vấn đề. Anh nói nó giúp cho anh sống được, giàu có một tí, nói một cách khác, tạo tội đây. Thầy Lý ngày ăn một bữa vui sướng không gì bằng. Tôi đích thật học với thầy, tôi học phương thức sinh hoạt của ông ta, tôi học hết 5 năm. Tôi cũng mỗi ngày ăn một bữa, tôi ăn đến tháng thứ 8 tôi mới cho ông ta hay. Ông nói con đã ăn được 8 tháng rồi. Tôi nói dạ phải. Ông nói con cảm thấy thế nào? Tôi nói thân thể khỏe lắm. Ông đập bàn một cái nói cứ vĩnh cửu như thế mà làm, một đời chẳng cầu ai cả. Người đến lúc chẳng cầu thì phẩm hạnh tự nhiên cao, tri túc tức là giàu có. Anh tuy có tài phú, anh vẫn không tri túc. Quý vị nghe đây, như tôi đây, tôi là vô sự, tất cả của cải giàu sang đối với tôi đều chẳng khởi tác dụng. Tri túc mới gọi là chân lạc, thường lạc đấy. Cuộc sống đơn giản, chi tiêu rất ít, ngày tháng rất dễ sống. Anh bảo cách này vui sướng biết mấy. Cái vui chân chánh người có trí tuệ biết được, người thế gian thông thường chẳng biết. Người thường chỉ biết có tiền, có tài sản cho nhiều, họ mới thấy cái đó nặng nề vô dụng biết mấy. Tỷ nhiên nói anh có nhà cửa, nhà dọt thì phải tìm người đến sửa, việc này phiền phức biết mấy, còn phải nạp thuế điền đơn cùng những việc tùm lum. Những việc này đều là việc phiền phức. Như tôi đi đây thì việc gì cũng chẳng có, anh xem tự tại biết bao, việc gì đều chẳng có. Thế gian này bất cứ một việc gì đều cùng tôi chẳng có quan hệ, chẳng liên can gì cả. Đây mới gọi là chân chánh tự tại. Cái gì là bảo? Kinh điển là bảo, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ này. Đây là bảo trung đệ nhất bảo. Chúng ta có được nó thì có thể liễu sanh tử, có thể ra khỏi lục đạo luân hồi, có thể trong một đời vãng sanh bất thối thành Phật. Có vật gì có thể cùng nó so sánh? Tiếc thầy những người thế gian chẳng nhận thức được, cầm trên tay mà vẫn coi rẻ, chẳng biết được giá trị của nó. Phật ở chỗ này điểm tỉnh chúng ta là giống như kẻ bần cùng được của quý, vui mừng như thế đó, quý trọng thương tiếc như thế đó, thì chúng ta thể hội được điểm này. Sau khi có được rồi thì bằng vào vật quý này để sửa đổi dĩ vãng, tu sửa tương lai. Thử đọc kinh, nghĩ đến trong kinh trước kia chỗ nghĩ, chỗ làm, chỗ hành cùng trong kinh chỗ nói đó đều tương phản, thì mới biết rõ trước kia sai rồi. Đi theo tiêu chuẩn của kinh điển đem nó sửa đổi trở lại, sửa dĩ vãng tu vị lai. Quá khứ cũng chẳng cần hối hận, quá khứ thì đã qua rồi, chỉ cần có thể đem căn bệnh tập khí sửa đổi trở lại thì là được rồi. Sái tâm diệt thành, chữ sái này cùng với chữ tẩy rửa là một nghĩa. Đem vọng tưởng, chấp trước, phiền não, tập khí đem nó tẩy rửa cho sạch sẽ. Dùng vật gì để tẩy rửa? Đọc kinh, niệm Phật. Dùng phương pháp đọc kinh niệm Phật, đem những thứ dơ bẩn trong tâm tẩy rửa cho sạch sẽ. Hành là hành vi. Hành vi quá khứ có sai lầm, bây giờ cả thảy đều đổi trở lại. Chữ dịch này là sửa đổi trở lại. Trước kia là ác hành, bây giờ đổi lại thành thiện hành. Trước kia ta là nhiễm ô, bây giờ đổi thành thanh tịnh hạnh. Vậy là được rồi. Làm được như vậy thì hữu cầu tất ứng. Cảm giác, cảm là cảm ứng, cảm ứng giác lầm. Tự tự nhiên nhiên thì là cảm ứng. Vì sao? Vì tâm chúng ta thiện tâm, thiện nguyện, thiện hành. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều thiện, thiện với thiện cảm ứng. Cảm được chư Phật hộ niệm, thiện thần ủng hộ. Nếu như tâm của chúng ta ác niệm nhiều, tâm ác, hành ác, đó cũng có cảm ứng. Cùng với gì cảm ứng? Giữa cái vũ trụ này có rất nhiều ác quỷ, ác thần. Cùng chúng chí đồng đạo hiệp, chúng cảm ứng đến rồi, chúng cũng đến gia trì anh. Gia trì anh gì đây? Khiến anh làm ác càng nặng hơn, làm ác càng lớn hơn, tương lai đọa vào loại địa ngục càng khổ hơn. Chúng đến giúp anh làm cái này. Cho nên loại cảm ứng này là tự nhiên. Thiện cùng thiện cảm ứng, ác cùng ác tương cảm. Sở nguyện kiếp đắc, hữu cầu tất ứng. Chúng ta cầu vãng sanh Tây Phương, vậy thì sao lại có thể chẳng được chứ? Nhất định có thể được. Đoạn kinh văn này chúng ta phải ghi nhớ đàng hoàng, là cách giáo huấn vô cùng quý báu. Phía dưới một đoạn văn này: Phật sở hành xứ, quốc ấp khâu tụ, mỹ bất mộng hóa. Đây là nói về thành quả cụ thể của Phật giáo hóa. Phật sở hành xứ, ý nghĩa này là nói nơi chốn Phật pháp, nền giáo dục của Phật được thực hành rộng rãi, là ý nghĩa này. Là nơi chốn nền giáo dục của Phật được thực hành rộng rãi, nơi chốn hoàng dương, nơi chốn giáo hóa, là ý nghĩa này. Chẳng phải nơi Phật đi qua, cũng chẳng phải nói nơi đây thờ một tượng Phật, cái đó chẳng có ích gì cả. Nền giáo học của Phật, giáo dục của Phật ở tại nơi đây hoàng dương cùng khắp một địa phương thế đó. Vậy thì chữ đại, chữ quốc, quốc gia này, ấp là thành thị. Thế Tông năm xưa khi còn tại thế, còn là thời kỳ thượng cổ, trên trái đất này vẫn chưa có những quốc gia thống nhất lớn xuất hiện, vẫn chưa có. Trung Quốc chúng ta lúc thống nhất là thời đại Tần Thủy Hoàng mới thống nhất, mới xuất hiện. Thời gian trước đó đều là chư hầu, đều là những nước nhỏ, giống như bộ lạc, đều là nước nhỏ. Vậy chữ quốc ấp tức là đô thành của một quốc gia. Thật tại mà nói, lúc bấy giờ một quốc gia đại khái chỉ có một thành thị, nhiều lắm là hai ba thành thị, thì là một nước rất lớn rồi. Khâu tụ tức là hương thôn, đây là nói đô thị và hương thôn. Chẳng có nơi nào chẳng nhờ Phật Đà giáo hóa. Chỉ cần nền giáo dục của Phật được xây dựng tại địa phương đó thì nhất định được sự giáo hóa của Phật. Thiên hạ hòa thuận, đây là nói nhân hòa. Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, Phật dạy chúng ta phải từ bi, phải hòa một. Đặc biệt là dạy chúng ta tam phước lục hòa, người người đều có thể tuân thủ, thì thiên hạ sao có thể chẳng hòa thuận? Người chỉ cần hòa thì phong điều vũ thuận. Tại vì sao? Vì hoàn cảnh ấy theo tâm người mà chuyển. Tâm người lương thiện thì hoàn cảnh sẽ vô cùng đẹp đẽ. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Bởi vì y báo là một phần do chánh báo biến hiện ra. Vì mối quan hệ mật thiết bên trong đó, duy chỉ có Phật trong kinh nói được rất tường tận, nói được rõ ràng. Cho nên là thiên hạ hòa thuận, đây là người và người sống chung đều có thể tùy thuận, người người đều có thể hằng thuận chúng sanh, đều có thể hòa một sống chung. Chỗ cảm được tự nhiên cảm giác, chỗ cảm được nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi. Nhật nguyệt thanh minh phong vũ dĩ thời là gì? Là thiên hòa. Lúc phải nên mưa thì có nước mưa, lúc phải nên tạnh thì trên không trời xanh vạn lý, chẳng có tai hại. Tai lệ bất khởi, đây là thời hòa, chẳng có gió mạnh. Như thế gian chúng ta có dòng tố, gió mạnh, bão, đây đều mang đến tai hại. Mưa lớn cũng có thể mang đến tai hại. Những thứ này đều chẳng có. Vậy thì trên địa cầu này của chúng ta còn có động đất, còn có sóng thần, những thứ tai hại này thấy đều chẳng có. Đây là thiện tâm sở cảm. Quốc phong dân an. Phong là phong phú. Phong phú có hai loại. Một là sản phẩm phong phú, mọi người ở trên sinh hoạt vật chất hưởng thụ thì được nêu cao. Ngoài ra là văn hóa đạo đức phong phú, cuộc sống tinh thần mỹ mãn, cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần đều tốt đẹp cả. Quốc phong dân an, lão bá tánh người người đều an cư lạc nghiệp, thân tâm an ổn. Đây là sự thành tựu của Phật giáo hóa. Binh qua vô dụng, câu này là nói quốc gia này chẳng có ngoại loạn, chẳng còn nuôi rất nhiều quân đội để bảo vệ nước này, vì nó chẳng có ngoại hoạn, chẳng có người hiếp đáp anh, chẳng có chỗ dụng võ, sùng đức hưng nhân. Trong nền giáo dục của Phật là sùng kính đạo đức, trong tâm mỗi một người đều giữ lòng nhân ái, nghĩ về mình cũng có thể nghĩ đến kẻ khác, vụ tu lễ nhượng. Người người biết lễ, người người đều có thể nhẫn nhượng, thì quốc gia này từ trên xuống dưới chẳng có tranh chấp. Hiện nay sự cạnh tranh quá kịch liệt.